Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tây tháng 12, xin lỗi tháng 11 ấy, ngày 18 tây tháng 11 năm 2000. Bây giờ là 11 giờ 45. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng trong ngày quán niệm hôm nay. Chủ đề là diệt trừ lòng vị kỷ. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thông thường thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng muốn là những cái hay, những cái đẹp, những cái tốt luôn luôn về phần cho mình, hơn là như mình thấy người ta có cái hay cái đẹp. Vì vậy mà khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn, gặp những cái rắc rối thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu và thấy rất là đau khổ. Khi mà thấy mình không được mà người ta được thì mình cũng sanh cái lòng gọi là ganh tị. Đó. Nên vì vậy đó mà chúng ta khi mà gặp những cái khó khăn, chúng ta tự nhiên chúng ta nghĩ là chúng ta than thân trách phận. Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết và chúng ta tu và chúng ta biết chấp nhận thì tất cả những cái đau khổ, những cái rắc rối mà chúng ta gặp phải đó, nó sẽ không làm cho chúng ta lo buồn, nó làm cho chúng ta không phiền muộn, mà trái lại chúng ta cảm thấy thích thú. Chúng ta cảm thấy đó là điều kiện thuận lợi để cho chúng ta tu tập. Mà cái khía cạnh mà tốt đẹp nhất đối với người Phật tử tu tập đó là chúng ta luyện cái tâm Bồ Đề. Thì thưa quý vị, người ta thường nói rằng là thương người như thể thương thân. Là ý muốn nói rằng là mình thương người ta đó, đừng có bao giờ mình coi người ta thấp kém hơn mình, mà mình phải thương giống như là mình thương mình. Mình lo cho người ta giống như mình lo cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta biết tu tập, biết hướng cuộc đời mình về cái con đường chân thiện mỹ, biết phát nguyện tu tâm Bồ Đề, có nghĩa là chúng ta biết và chuyển đổi cái địa vị của mình cho người khác. Quý vị có chịu làm như vậy không? Có làm được không? Lẽ tất nhiên là rất khó, có phải không? Bây giờ đó mình đó đang có xe hơi, đang có nhà cao cửa đẹp mà mình kêu nói rằng là cho người khác đi đó, cái việc cho đó khó lắm phải không? Khó nhưng mà chúng ta làm được thì đó mới là cái việc phi thường. Khó mà chúng ta làm được đó mới gọi là tâm Bồ Đề, chứ dễ làm quá thì cái chuyện nó đâu có ai là hơn ai đâu, phải không? Cho nên á, là có câu người ta thường nói là nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Nếu mà trong cuộc đời cái gì cũng dễ làm hết thì trong cuộc đời này không có ai là xuất sắc hết, tại vì ai cũng làm được. Cho nên á, khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta tu, chúng ta biết tu tập cái tâm Bồ Đề, có nghĩa là chúng ta biết rằng chúng ta chuyển đổi cái địa vị, chuyển đổi cái hoàn cảnh của mình đang có. cũng có nghĩa là chúng ta tự quên mình để nghĩ đến người khác, để lo đến người khác và thương tất cả mọi người hơn là thương thân mình, chứ không phải chỉ thương người ta giống như thương mình, phải không? Nếu mà nói thương người ta giống như thương mình á, là cái chuyện thường ở trong thế gian, muốn nhắc nhở rằng chúng ta biết thương yêu đồng loại như là thương yêu mình. Mình không chà đạp nhân phẩm của họ, mình không coi rẻ cái lễ sống của họ, dù cho đó là những cái con vật nhỏ nhoi như là chó, mèo, như là trâu, bò, vân vân. Mình phải coi ngang như nhau. Nhưng mà cái người biết tu Bồ Tát Đạo, biết tu tâm Bồ Đề, mình còn thương người khác hơn là thương mình. Đó. Thành ra vì vậy đó, trong Bồ Tát Hạnh có dạy chúng ta rằng nếu chúng ta không thể đổi địa vị của mình với người khác thì chúng ta không thể hoặc không hoặc có tu tập đạo giác ngộ, tức là không thể tu tập đạo giác ngộ. Và ngay cả trong cái cuộc sống luân hồi sanh tử, chúng ta không thể có được hạnh phúc. Cuộc sống luân hồi sanh tử là cái gì? Tức là chúng ta luôn luôn vật lộn, luôn luôn quay cuồng trong cái cuộc đời này, hết cuộc đời này qua cuộc đời khác, cứ như vậy mà cứ tiếp tục mãi mãi. Rất có thể chúng ta là con người, rất có thể chúng ta là con trâu, bò, dê, heo gì đó. Nghĩa là trong cuộc sống luân hồi sanh tử không bao giờ ngừng. Dù cho chúng ta may mắn được làm con người cũng không thấy hạnh phúc, mà chúng ta sanh vào những cái thế giới thấp kém như là địa ngục, súc sanh, vân vân, chúng ta cũng không có được cái hạnh phúc. Điều đó quả thật là như vậy, là bởi vì quý vị biết rằng là đạo Phật là đạo giác ngộ, và chúng ta luôn luôn chủ trương rằng phải có từ bi làm đầu. Từ bi là gốc, không có từ bi thì không bao giờ chúng ta hiểu và không bao giờ chúng ta thương được người khác. Như vậy chúng ta đừng có bao giờ chúng ta nói là đời sau, ngay cả trong đời này, mà khi chúng ta đã không có được từ bi, chúng ta không hiểu và chúng ta không thương được người khác, thì chúng ta khó hoặc là không thể thành công trong cái cuộc sống hàng ngày. Quý vị có đồng ý không? Kính thưa đại chúng, mặc dù là chúng ta rất là mong muốn được hạnh phúc trong đời sống hàng ngày, nhưng mà chúng ta không thể hưởng được hạnh phúc là tại vì chúng ta không có lòng tốt. Bởi vì chúng ta không có lòng tốt, không có tâm từ bi, chúng ta cứ nghĩ người ta tới với mình là chỉ vì cái mưu cầu, chỉ vì cái lợi, chỉ vì cái lợi dụng, cho nên chúng ta không thấy được cái tâm của người đến với mình. Đó. Khi mà chúng ta có được cái tâm từ bi, chúng ta biết được cái sự thương người, dù cho là cái người đó đến với mình chỉ vì một cái điều kiện lợi dưỡng nào đó, hoặc là họ muốn lợi dụng mình, hoặc là bằng cái tâm chân thật, mình cũng có cái nhìn quán triệt mà mình có thể chuyển hóa được tâm của họ. Rất có thể họ đến với mình với một cái nguyên nhân là họ muốn lợi dụng mình, nhưng mà họ thấy mình thật quá, hả? Họ thấy mình dễ thương quá, tự nhiên họ cũng cảm thấy họ xấu hổ, và tự nhiên họ sẽ đối xử tốt với mình. Thành ra vì vậy đó, nếu mà chúng ta không có hiểu, chúng ta không có thương người, muốn có hạnh phúc trong đời này cũng khó lắm. Tại vì chúng ta sống bằng một cái tâm nghi kỵ, chúng ta sống bằng một cái tâm tranh giành, thì muốn hạnh phúc cũng khó mà có hạnh phúc. Thành ra như vậy đó, chúng ta không thể, khi mà chúng ta không có tình thương, chúng ta nghi ngờ, lẽ tất nhiên là chúng ta không trải tình thương của chúng ta đến với tất cả mọi người. Và như vậy đó, Cuộc đời của chúng ta muốn hạnh phúc cũng khó, mà muốn an vui cũng không phải là chuyện dễ. Vì vậy cái sự tu tập tâm Bồ Đề nó không phải chỉ là một cái việc làm cho người Phật tử thuần thành, mà hoặc là những người mà có cái tâm hồn khao khát đi tìm chân lý, hoặc là những người chỉ biết mong cầu hạnh phúc cho mình ở một cái tương lai gần hoặc là tương lai xa nào đó. Mà cái sự tu tập tâm Bồ Đề này đó còn là một cái việc làm cho những người không biết hoặc không chấp nhận cái thuyết tái sanh hoặc là nghiệp báo. Tại vì có rất nhiều người, người ta cứ nghĩ rằng là chết là hết, cho nên người ta sống ngày nay mà không cần biết ngày mai, cứ để cho cái cuộc sống của mình đó nó tới đâu thì tới, cứ để cho cái vận mệnh của mình nó đưa đẩy, mà mình thường nghe nói rằng để xem con tàu xoay vần đến đâu, chứ mình không có chủ trương, mình không có kiểm soát được những cái gì mà chúng ta đang có. Thành ra như vậy đó, thì những người đó đó, khi mà cái lớp người mà không biết hoặc là không chấp nhận cái thuyết tái sanh hoặc là nghiệp báo, thì quý vị thấy cuộc sống của họ quan niệm rất là đơn giản. Có những lớp người đó họ chỉ cần sống mà không biết ngày mai, thì tất nhiên là họ tha hồ làm tất cả những cái gì mà họ thích. Tại vì á, họ nói rằng là ngày mai sẽ không có nữa, cho nên họ tha hồ làm. Nhưng mà bên cạnh chúng ta vẫn thấy có một cái quan niệm rất là đơn giản là làm sao sống theo đạo đức thì hưởng được hạnh phúc, sống không đạo đức thì phải chịu đau khổ. Mà trong trường hợp này đó, nhiều người Việt Nam mình thường nói là tôi không có cái đạo nào cả, chỉ có cái đạo thờ ông thờ bà thôi, có phải không? Đạo thờ ông thờ bà là luôn luôn chú trọng về cái lẽ phải, làm thế nào đó đừng có mít lòng với hàng xóm láng giềng là mình thấy mình vui, làm thế nào đó hễ mà mình làm tốt thì người ta tốt lại với mình. Quan niệm của họ rất là dễ thương, rất là đơn giản. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu tường tận thì ngày nào đó chúng ta còn mong được hạnh phúc và không muốn bị đau khổ, thì ngày đó chúng ta cũng phải có cái lòng tốt để đối xử với mọi người. Tại vì khi mà mình biết rằng mình muốn hạnh phúc mà mình đối xử xấu với người ta, chắc chắn người ta không hạnh phúc với mình. Cái quan niệm người Việt Nam mình cũng rất là đơn giản, rất là dễ thương. Bánh ít đi thì bánh quy lại. Hàng xóm láng giềng mà mình chơi xấu với nhau á, thì người ta cũng chơi xấu lại với mình. Cho nên cái cuộc sống ở Việt Nam mình, mặc dù nó không có đầy đủ vật chất hơn ai, nhưng mà về tình cảm ở hàng xóm láng giềng mình thấy rất là quý. Tại vì họ nói là tối lửa tắt đèn thì có anh, có tôi, có chị, có em. Cho nên là cái quan niệm đó đó dẫn tới một cái là chúng ta phải có lòng tốt đối xử với mọi người thì mọi người đối xử tốt với chúng ta. Mà thưa quý vị, lòng tốt đó là cái gì? Lòng tốt đó đó, đối với cái người quan niệm họ không hiểu đạo đó, họ nói là lòng tốt tử tế, đối xử đối đãi với nhau. Nhưng mà khi chúng ta học đạo, chúng ta biết rằng lòng tốt đó chính là tâm Bồ Đề của mình. Kính thưa đại chúng, điều này có nghĩa là chúng ta xem người ta, xem cuộc sống của người khác giống như cuộc sống của mình, quên mình để thương yêu người khác. Những người mà đang tu Bồ Tát Đạo hoặc là những vị đã là Bồ Tát không thối chuyển. Quý vị có nhận được hai danh từ này không? Đang tu Bồ Tát Đạo và những người đã Bồ Tát không thối chuyển. Tức là những người đang có tập sự tu, có phải không? Đang tu Bồ Tát Đạo. Chẳng hạn như chúng ta đây, như quý vị đang có tập tu. Đó. Nhưng mà rất có thể trong đây quý chúng tôi thấy rằng có nhiều vị đã có cái tâm Bồ Tát không thối chuyển rồi. Là tại vì đó những cái vị Bồ Tát không thối chuyển dù cho nghịch cảnh như thế nào, dù cho người ta nói như thế nào, dù cho cái hoàn cảnh có mưa hay nắng, mình vẫn tu và mình không cần để ý đến những cái ngoại cảnh nó chi phối với mình. Đó là những vị Bồ Tát không thối chuyển. Thì thưa quý vị, tất cả những vị đó đó có thể gặp những cái ác nghiệp ở trong quá khứ, và Bồ Tát như quý vị đó chịu những cái đau khổ đó, chịu những cái sự xuyên tạc đó, vì tất cả những chúng sanh, vì tất cả những cái hữu tình vô tình, nên những cái rắc rối đó là nó không thành vấn đề đối với quý vị, mà tất cả những cái đó đều là niềm vui để cho mình tiến tu trên cái đạo nghiệp. Nghịch cảnh khi mà quý vị thấy được, quý vị thấy nó là cái trời duyên rất là tốt, chứ không có cái nghịch cảnh nữa, mà chẳng những là không làm cho đời của quý vị, tức là chúng tôi muốn nói ở đây là tất cả quý vị ở đây là Bồ Tát hết đó nha, phải tự mừng, đừng có bao giờ nghĩ mình là một Phật tử thường nha. À, nghĩ mình Phật tử thường á là mình tự coi thường cái khả năng tu của mình, nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là mình Bồ Tát đắc đạo rồi cho nên mình là không muốn tu nữa, phải không? Mà coi mình là những vị đại Bồ Tát bất thối chuyển, coi mình là vị Bồ Tát bất thối chuyển, dù cho nghịch cảnh như thế nào đi nữa mình cũng không sờn lòng để mình tu, dù cho đó mình có những cái khả năng tu học khiêm tốn nào đi nữa mình cũng không tự mãn, có phải không? Nếu mà mình thấy là mình mới phát tâm, nghe những chuyện gì, gặp những cái hoàn cảnh khó nào đó là mình chồn chân, mình lùi bước, còn mà nói là mình đắc đạo rồi thì mới nói ồ tu chi nữa. Đó. Cho nên đừng bao giờ có cái quan niệm đó, mà mình coi là mình những cái vị Bồ Tát bất thối chuyển, nghịch cảnh sẽ trở thành ra những cái duyên lành của mình, nó không những làm cho cuộc đời của chúng ta đau khổ khốn đốn mà nó còn thêm hương vị cho mình. Tại vì thưa quý vị, lẽ tất nhiên là trong cuộc sống chúng ta sẽ không ai chờ cái rắc rối, có phải không? Không ai muốn cái đau khổ tới với mình, nhưng mà tới với mình mà mình biết chấp nhận thì đó là một cái hương vị, đó là một cái điều kiện để cho chúng ta tu tập. Nếu mà chúng ta tập quên mình vì tất cả mọi chúng sanh, thì khi mà chúng ta có cái rắc rối, chúng ta có thể vì người khác mà mình chịu những cái đau khổ cho họ, như vậy cuộc đời chúng ta không có phiền não mà là có hạnh phúc. Tất cả những cái thăng trầm cũng không làm cho chúng ta ưu tư, mà nó còn giúp chúng ta thực hiện được cái bước đi tuần tự đến gần với đạo hơn. Kính thưa đại chúng, muốn đạt được cái sự giác ngộ vì cái lợi ích cho chúng sanh, cho vạn loài, trước tiên chúng ta phải nhận thức và tiêu diệt được những cái chướng ngại mà chúng tôi thường nói là cái kẻ thù của chính chúng ta. Thì thưa quý vị, kẻ thù của chính chúng ta là ai? Chính là chỉ biết thương mình mà mình không bao giờ nghĩ đến người khác. Mình mà chỉ nghĩ thân của mình á, ai chết mặc ai, có phải không? Mình không thèm để ý tới. Đó là cái tâm hồn ích kỷ, mà nó cũng là một cái kẻ thù lớn, nó không có giúp chúng ta tiến tu trên cái bước đường tu học. Kẻ thù lớn nhất là ích kỷ, chỉ biết thương mình, làm cản trở những cái bước tiến của chúng ta và của tất cả mọi loài chúng sanh. Ở đây thì quý vị khi mà nói tới chúng sanh là quý vị phải biết rằng trong đó có hữu tình và vô tình, nó cản trở dữ lắm. Khi nào Bao lâu mà cái tư tưởng của chúng ta chỉ biết thương mình và không lo cho người khác còn ở trong tâm của chúng ta, thì tâm bồ đề của chúng ta không bao giờ phát triển và cũng không có cách nào để chúng ta tu được đạo giác ngộ. Và khi chúng ta không tu được đạo giác ngộ thì làm thế nào chúng ta có thể giác ngộ được? Có phải không? Rất là khó. Không tu được đạo giác ngộ thì đừng có mong là mình được giác ngộ. Không học lớp tiểu học mà đòi thi đại học thì không bao giờ có được. Đó là cái sự thật. Khi mà chúng ta không đạt được giác ngộ thì khó mà chúng ta tự hướng dẫn cuộc đời mình. Và chúng ta cũng cảm thấy rất khó khi mà chúng ta hướng dẫn tất cả những chúng sanh vạn loại một cách hoàn hảo. Chúng ta cứ sống theo cái thói ích kỷ của chúng ta thì chúng ta chỉ có rước lấy những cái rắc rối, chỉ rước lấy những cái bất hòa. Tâm ích kỷ của chúng ta càng lớn thì cái sự hỷ nộ ái ố và cái sự bất mãn của chúng ta càng càng tăng. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chỉ chuốc thêm vào mình hết cái chuyện xui này tới cái chuyện xui xẻo khác. À, tại vì thực sự đó, một cái khi mà họ đến với mình một cái tâm rất là tốt, nhưng mà mình cứ nghĩ cái người đó là tới gây cái rắc rối cho mình thì mình thấy đó là xui rồi chứ gì nữa, phải không? À, rồi mình cứ thấy cái mặt kia đó không có đáng để cho mình thương, cho nên mình thấy đó là cái xui đến với mình. À, cho nên vì vậy đó mà chúng ta thấy rằng là cứ bao giờ mà nghĩ về cuộc đời của chúng ta nhiều thì chúng ta thấy rắc rối càng càng nhiều. Tâm chỉ biết thương mình và không lo cho người khác, lúc nào cũng muốn mình là số một, mình là hơn tất cả mọi người, mình là nổi tiếng nhất, mình là nói chung là ông vua. Hả? Coi tất cả những người khác là thua mình, không có ai bằng. Nhiều người đó chỉ được một chút ít thôi mà coi là mục hạ vô nhân, tức là dưới mắt của mình đó là không có ai bằng mình. Đó. Coi như là không bao giờ mà người ta thấy được cái chuyện đó. Tuy nhiên khi mà những cái mong đợi tất cả những cái gì đó mình cũng coi là mình hơn mình, cái tâm của mình muốn mình phải là xếp sòng hơn tất cả mọi người, mình phải thành công mà tất cả những người khác là thua kém hơn mình. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà những cái mong đợi do cái tâm chỉ biết nghĩ về mình mà mình không biết lo cho người khác mà không thỏa mãn thì làm sao? Cái sự ganh ghét, cái sự phẫn nộ, cái ác ý đó nó bám víu vào trong người của chúng ta. Và tất cả những cái vọng tưởng khác đó nó có cái cơ hội nó khởi lên. Tại vì chúng ta biết rằng tâm của chúng ta đó giống như là những cái đợt sóng ở ngoài khơi, có phải không? Hết đợt sóng này là tới đợt sóng khác. Đó. Mà đó, có những cái đợt sóng nếu chúng ta biết tu tập thì chúng ta khởi lên những cái ý niệm tu, những cái tư tưởng lành mạnh. Nhưng mà với cái tâm không thỏa mãn do cái sự chỉ nghĩ về mình mà nó không có thỏa mãn đó, thì những cái phẫn nộ, những cái vọng tưởng, những cái ý nghĩ táo bạo nó nổi lên. Đó, thế là cái tâm lương thiện của chúng ta nó cũng bị khống chế bởi cái tư tưởng bất thiện của mình. Vì vậy mà quý vị không có lạ lùng gì khi mà chư tổ đức dạy mình rằng mình tu có cả đời nhưng mà một niệm sân hận của mình á là làm mất đi hết tất cả những cái phước đức của mình có. Bây giờ đó nói như vậy có vẻ nó trừu tượng quá, nhưng mà thưa quý vị, bây giờ đó mình có hai người bạn rất là tốt tốt từ nhỏ cho tới lớn, nhưng mà gặp một cái chuyện nhỏ bất hòa nào đó, đó mình không ngần ngại, mình cho rằng cái người đó đó là tệ hại, cái người đó là thế này thế đó, mình sẵn sàng mình bỏ liền. Ừ. Tức là dù cho làm bạn cả đời, nhưng mà chỉ một chút không có lành mạnh, một chút không hiểu nhau là mình coi người đó là kẻ thù của mình rồi. À, quý vị có thấy cái chuyện đó chưa? Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta không có thỏa mãn thì những cái tư tưởng bất thiện đó nó kiểm soát mình, nó làm chủ lấy mình, rồi chúng ta sẽ tạo vô số cái ác nghiệp, những cái hành động xấu, và tất cả những cái hành động xấu đó chứa những cái ác nghiệp. Hậu quả là không những trong cái cuộc sống hiện tại này, niềm vui mà nhỏ nhất, mong manh nhất chúng ta cũng không có được, thì làm thế nào cuộc sống đời sau của chúng ta có thể có hạnh phúc được? Như vậy chúng ta thấy rằng là ở khi mà chúng ta không thỏa mãn những cái tư tưởng bất thiện của chúng ta ngự trị rồi đó, thì trong cuộc sống hiện tại này chúng ta cũng không có được niềm vui. Và rồi chúng ta có sanh về thế giới nào, có đời kiếp nào ở tương lai gần hay là tương lai xa, chúng ta vẫn không có cái niềm vui, chúng ta cũng không có được cái cuộc sống hòa bình hạnh phúc, mà ở nơi đó toàn là những cái đau khổ. Thưa quý vị, không chịu tu tập cái phương pháp chịu khổ thay cho người khác, tâm chỉ biết thương mình mà mình không lo cho người khác của chúng ta, càng lớn thì chúng ta càng thấy mọi người chung quanh và tất cả các cái loài hữu tình và tất cả các cái loài vô tình khác cũng đều là những cái đối tượng. Đối tượng đó nó làm mình phiền phức dễ sợ lắm. Gặp mặt là mình thấy chướng ngại, gặp cái những cái cảnh ồn ào náo nhiệt nào đó thì mình cũng thấy là phiền phức rồi. Càng thương mình bao nhiêu, càng băn khoăn thắc mắc về hạnh phúc của mình bao nhiêu thì mình càng thấy khó chịu bấy nhiêu, khi mà tâm của chúng ta không biết thương tất cả mọi người, thương tất cả mọi loài. Nếu như quý vị thấy một cái người mà thương con chó, thấy không, là khi nghe mà chó sủa nó ồ, con chó nó sủa dễ thương quá ha. À, ấy. Nhưng mà khi mà thấy không thương được con chó rồi, thấy con chó nó sủa, cái con chó nó dìm một cái sủa hoài ghét quá chừng đi. À, mình không chấp nhận được cái tiếng sủa của nó. Thì cũng vậy, khi mà càng nghĩ về mình càng băn khoăn, mình càng thắc mắc bao nhiêu thì mình bị những cái chuyện khó khăn, phiền não nó đến với mình bấy nhiêu. Ở cái điểm này đó, nếu mà chúng ta biết tu tập thì chúng ta cứ nghĩ này, khi mà chúng ta không biết tu tập đó, mình thấy một chuyện gì xảy ra đó, mình cứ nghĩ rằng là tại sao mà tôi cứ hết chuyện này đến chuyện nọ, muốn yên thân mà cũng không bao giờ yên thân được. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình nghĩ như vậy chưa? Có bao giờ mình đã tự than thân trách phận của mình chưa? Thì lẽ tất nhiên, khi mà chúng ta chưa có biết được, chúng ta không có cái phương pháp hóa giải nó, thì mình cứ nghĩ rằng sao mà cứ đau khổ cứ tới với mình hoài. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta càng nghĩ như vậy nó có hết không? Không hết, nó cứ càng nhiều cái phiền não bực bội đến với mình, và cuối cùng biến những cái rắc rối làm cho cái suy tư của mình đó có thể là ít, nhưng mà nó trở thành cái chướng ngại nhiều trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Vì vậy thưa quý vị, mỗi khi mà chúng ta gặp những cái rắc rối, chúng ta gặp những cái điều bất hạnh, chúng ta gặp những cái sự đau khổ, cái điều cốt yếu là chúng ta phải tức khắc chúng ta nhận ra cái sự rắc rối này nó từ đâu nó đem lại. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái người A, người B kia tại vì thù tôi, tại vì ghét tôi, tại vì tôi nghèo, tại vì tôi không có được đẹp mà rồi ghét tôi, nói này nói nọ. Đừng bao giờ nghĩ là người khác đem tới cho mình, mà mình phải nhận chân rằng tất cả những cái yếu tố đó nó đến từ cái tâm chấp ngã của mình. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà đồng ý thì quý vị vỗ cho một đầu hót tay đi. À. Kính thưa đại chúng, chúng ta đừng bao giờ nghĩ là ngoại cảnh đem tới cho mình, mà chúng ta phải nhận ngay cái thủ phạm là do chỉ nghĩ về mình mà mình không lo cho người khác. Hiểu ngay rằng chính cái tư tưởng chỉ biết thương mình và không lo cho người khác đã đem đến những rắc rối cho chúng ta. Cho nên mỗi khi mà gặp việc, chúng ta phải cố ghi nhận những cái tiến trình đó. Tiến trình nào đã dẫn tới cái sự hiểu lầm? Nguyên nhân nào đã làm cho những người bạn tốt của mình trước đây trở thành thù nghịch? Có phải không? Khi mà chúng ta thấy được cái đó thì những người chung quanh, những cái yếu tố đó sẽ trở thành yếu tố cần thiết cho chúng ta. Và chúng ta nhận được những cái yếu tố đó rồi đó, thì những người chung quanh chúng ta là những người đem niềm vui đến cho chúng ta. Còn nếu không á, thì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta không thể nào an vui, và tất cả những người chung quanh của chúng ta là một cái chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nếu thưa quý vị sống trong cuộc sống, nếu mà thấy những cái người hàng xóm láng giềng, chẳng hạn như bây giờ cuộc sống trong gia đình, nếu mà thấy cái ông chồng khó ưa kia, mình chịu không nổi, mình bỏ đi. Hoặc là thấy cái bà vợ dễ ghét kia, mình chịu không nổi, mình ly dị, thì được. Ngoài xã hội, mình thấy hàng xóm láng giềng, mình không bằng lòng, mình dọn đi chỗ khác. Có phải không? Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta chấp nhận cái cuộc sống tu rồi mà mình không thấy dễ chịu, mình đi đâu? Bây giờ chán đời đó thì vô đạo. Chán đạo rồi mình đi đâu? Không đi đâu được. Có phải không? Không lẽ là bây giờ chán đời rồi vô đạo, bây giờ chán đạo tu đi ra đời à. Cho nên đó, mình phải biết chấp nhận. Và mình thấy tất cả những cái khó khăn ở trên cuộc đời này, nó đều phát xuất từ cái tư tưởng chỉ biết thương mình mà mình không lo cho người khác. Và tất cả những cái rắc rối đó đều do cái hậu quả của cái ác nghiệp của mình đã tích lũy ở trong quá khứ, là do cái tâm chỉ biết thương mình mà mình không nghĩ đến người khác. Chỉ biết thương người, thương mình và không nghĩ đến người khác, tạo nên những cái phiền não. Rồi phiền não khởi động lên những cái ác nghiệp. Quý vị có thấy không? Tức là khi mà mình buồn phiền rồi đó, là mình làm bất cứ một cái việc gì đó cho nó thỏa mãn. Có nhiều người á, buồn phiền chỗ này á, thì thôi, nếu mà chẳng hạn như người tu như quý vị đó, biết là mình buồn phiền vì cái duyên cớ nào đó, thôi mình không thèm nói chuyện với người đó nữa, mình đi ngồi niệm Phật khỏe hơn. Có phải không? Mình đi ngồi tụng kinh khỏe hơn. Nhưng mà có được bao nhiêu người nghĩ được như vậy? Có rất nhiều người phiền muộn quá đi giải trí. Giải trí gặp những cái trò chơi không lành mạnh thì rốt cuộc dắt cuộc đời mình đi vào cái hố thẳm của đau khổ, của phiền não mà mình không biết. Thành là thưa quý vị, mình á, càng để phiền não của mình kiểm soát thì phiền não đó nó sẽ khởi động những cái ác nghiệp, và tất cả những cái khó khăn mình gặp trên cuộc đời này đều có cái sự liên hệ đến cái sự tích lũy trong quá khứ, do tâm chỉ biết thương mình mà mình không nghĩ, không lo đến cho người khác, nó vẫn cứ liên tục. Thưa quý vị, cái hậu quả đó không phải trong cuộc đời này thôi đâu, mà nó sẽ còn liên tục tiếp tục đến những cái cuộc đời sau. Nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta chấp nhận rằng chúng ta có đời này và chúng ta sẽ có đời sau, thì chúng ta sẽ thấy một cái nguy hiểm đó không thể đo lường được. Thưa đại chúng, điều quan trọng nhất trong cái việc luyện tâm là chúng ta không có đổ thừa cho bất cứ một ai đem cái tội lỗi, đem cái đau khổ đến cho mình, mà mình phải nhận thức được rằng tất cả đều do cái tâm, do cái tư tưởng chỉ biết thương mình mà mình không lo cho người khác. Nhờ vậy chúng ta có thể phát triển được cái tâm chán ghét đối với cái tư tưởng chỉ biết thương mình mà mình không lo cho người khác. Khi ngày nào đó đó mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm ích kỷ của mình còn thì mình không thấy được cái đó. Nhưng khi mà chúng ta biết rằng cái tư tưởng xấu đó nó đến với mình là do nguyên nhân đó, thì chúng ta nhận được thủ phạm, thì chúng ta xem nó là kẻ thù. Thay vì mình đồng hóa mình với tư tưởng đó, thì chúng ta nên tách rời khỏi cái tư tưởng đó, khỏi nó, thì những cái hoạt động thường ngày của chúng ta đều là một cái pháp tu của Bồ Tát, rất là thuần túy. Còn nếu bằng không á, chúng ta cứ nghĩ cái gì cũng cho mình, cái gì cũng cho mình hết, thì rốt cuộc chúng ta bị đóng khung trong cái vỏ cứng. Thưa quý vị, dù gặp bất cứ trường hợp nào và bất cứ một cái hình thức khó khăn nào, tất cả cũng phải nhận thức được rằng tất cả đó chỉ là cái tư tưởng lo cho mình, thương mình mà không lo cho người khác. Chúng ta hãy nghĩ rằng tất cả những cái khó khăn là lỗi của tư tưởng chỉ biết thương mình mà không lo cho người khác, thì chúng ta trả nó về cho chính nó. Đừng, khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi đó, thì những cái tư tưởng đó nó không có khuấy động mình được. Tại vì khi mà chúng ta biết nghĩ như vậy rồi đó, là chúng ta có một cái tâm rất là dễ thương. Mình nghĩ ai mình cũng thương được, mình nghĩ ai cũng có thể đến với mình được. Chúng ta hãy dùng những cái rắc rối mà chúng ta hiện đang có. Trong cuộc đời chúng ta biết rằng là có những cái may mắn, nhưng mà may mắn đó cũng ít. Có thể có nhiều, nhưng mà nó cứ có những cái may mắn và những cái rủi ro. Thì khi mà may mắn thì chúng ta mừng, có phải không? Đừng có tự mãn. Mà nếu chúng ta gặp những cái chuyện không may, thì chúng ta cứ coi đó là một cái vũ khí để chúng ta tiêu diệt, để chúng ta loại bỏ những cái tư tưởng chỉ biết thương mình mà không lo cho người khác. Nếu gặp cái việc gì mà chúng ta cũng dùng cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta thấy rằng những cái việc chúng ta làm đó chúng ta có thể né tránh, và thực sự chúng ta sẽ có một cái pháp tu rất là tốt đối với chúng ta. Thưa quý vị, cái tư tưởng mà chúng ta chịu khổ thay cho mọi người, đổi cái địa vị của mình là địa vị của người ta đó, là một cái phương cách chúng ta luyện được cái tâm Bồ Đề. Cho nên ở đây quý vị thấy một cái rất là rõ ràng, đổi cái địa vị của mình với địa vị của người khác là tại sao? Là bây giờ thí dụ một cái người nào đó đó, mình đứng bàn quan, mình nói cái người đó rất là dễ, mình chỉ trích người đó rất là dễ, cái hành động, cái ý nghĩa của người kia rất là dễ. Nhưng mà bây giờ nếu mà thay vì đó mình nói người ta, mình nói xấu người ta, mình chửi bới người ta, bây giờ mình đặt cái địa vị một người khác chửi mình cảm thấy mình vui hay mình buồn? Cái đó rất dễ, phải không? Bây giờ đừng nói chi là mình cho tài sản, cho cái này cái nọ, mình chửi người ta thì đã miệng thiệt đó. Mình thấy khoan khoái trong lòng là mình làm cho người kia cho chết, chửi cho họ đau khổ, cho họ buồn phiền, cho tức bạc đầu chơi. Nhưng mà bây giờ nếu mà một cái người nào đó chửi trở lại mình đặt cái địa vị của mình đó, nếu mà mình bị chửi giống như mình chửi người ta đó, thì sao? Đừng có nói cho tài sản ha? Mình cứ nghĩ như vậy đi, thì mình sẽ thấy rằng là cái việc đổi địa vị của mình là một cái phương cách luyện được cái tâm Bồ Đề. Khi nào đó mà người ta chửi mình giống như mình chửi người ta mà mình không buồn đó, thì đó là tâm bồ đề của mình vững lắm. Cho nên người tu học của chúng ta cẩn thận lắm. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết chịu khổ thay cho mọi người, biết đổi địa vị hoàn cảnh của mình là người khác, thì đó là phương pháp hữu hiệu nhất và nhanh nhất để chúng ta có thể tích lũy cái công đức, chúng ta có thể làm một cái sự tịnh hóa rất là lớn trong cuộc đời của chúng ta. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy, thì khi mà chúng ta gặp những cái bất bình xảy đến thì chúng ta không chấp nhận được, chúng ta chỉ nghĩ về mình mà không bao giờ nghĩ cho người khác, thì khó mà chúng ta có thể sống cuộc sống an lạc. Như vậy tất cả mọi cái sự chướng ngại đó, khi mà chúng ta biết đó là cái phương pháp tu rất là tốt, thì thưa quý vị, cái sự hiểu biết và kinh nghiệm của các chướng ngại đó nó không quấy rầy chúng ta nữa, mà trái lại nó làm cho chúng ta nó là một cái phương thuốc, là một cái phương pháp rất là tốt cho chúng ta tu tập. Nó giống như là chúng ta uống thuốc vậy đó, khi mà đắng thì nó mới hết bệnh, còn mà cứ bệnh mà mình sợ thuốc đắng cứ uống thuốc bổ thì chắc chắn nó phải ngọt có phải không, thì mình không bao giờ hết bệnh mà trái lại nó còn nuôi bệnh nữa. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải biết chấp nhận giống như cái vết thương của mình. Nếu mà không để cho y tá nó rửa cho sạch mủ, sạch những cái thịt thối, thịt hư, thịt vữa, thì cái vết thương của mình cứ mủ, cứ nhọt hoài. Cho nên phải chịu đau để chà xát, để lấy ra những cái thịt thối đó đi. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta biết chấp nhận, thì chúng ta thấy đứng ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng cảm thấy rất là vui, chúng ta cảm thấy cái pháp tu rất là tốt, vận dụng được tất cả những cái khó khăn, những cái phiền não mà chúng ta gặp phải đó đó, thì thưa quý vị, đừng có bao giờ nói rằng tôi giữ giới này giữ giới kia, mà rồi đó khi gặp những cái hoàn cảnh khó khăn mình mình đảnh lễ, mình chạy dài hả, tức là cái tâm tinh thần của mình chỉ biết cầu an thôi, mình không dám đối diện với cái khổ đau, không dám đối diện với cái cuộc sống. Khi mà chúng ta biết chấp nhận, chúng ta coi và vận dụng những cái hoàn cảnh, những cái đau khổ trong hiện tại, thì chúng ta đó là cái phương pháp tu tốt nhất. Và cái phương pháp đó là một cái phương pháp gọi là tu giới. À, quý vị nhớ nè, hả? Tức là tu giới, tức là chúng ta có thể chấp nhận được tất cả những cái điều khó khăn, để chúng ta biến đổi cái sự khó khăn đó trở thành một cái điều kiện thuận tiện. Thưa quý vị, ngay cả những cái người mà không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không tin về lý nhân quả, về nghiệp, nhưng mà khi biết dùng được tất cả những cái rắc rối của mình gặp để mà mình tiêu diệt cái tư tưởng là chỉ biết thương mình và không lo cho người khác, thì chính người đó họ đang cái tu tập cái pháp tu của Bồ Tát Đạo. Cho nên đó là cái tư tưởng mình chỉ biết thờ ông bà thôi, biết làm lành, biết lánh dữ thôi, mặc dù đó cái tư tưởng đó đó, khi mà chúng ta không có thấy, không có chấp nhận được, thì chúng ta có cái cảm tưởng là họ không có đạo. Nhưng mà khi chúng ta thấy rồi đó, cái niềm vui của họ có là làm phải thì được cái lễ phải đó, chính là cái niềm vui của Bồ Tát Đạo. Thưa quý vị, ở đời chúng ta có rất nhiều cái chướng ngại, mà chướng ngại nào chúng ta cũng phải đối phó hết. Nếu mà chúng ta không đối phó thì những cái chướng ngại đó nó lôi cuốn chúng ta, có phải không? Rốt cuộc rồi chúng ta lại rơi vào cái hố thẳm. Cho nên chúng ta phải đối phó, phải đương đầu dài dài, hoặc là chúng ta Khi mà chúng ta biết đối phó thì chúng ta sống chung với nó rất là dễ. À, như quý vị thấy đó, trong cái tám cái khổ phải không? Cái khổ mà khó chịu nhất á là gặp cái người mình ghét á, gặp hoài. À, mình ghét, mình thấy khổ lắm. Đó, trong trường hợp này gọi là quán tán hồi khổ đó, xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay này, đó là biết quán tán hồi khổ đó. Cái khó khăn nhất, có khó khăn nhất á, là cái người mà mình ghét cứ gặp hoài. Đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình lấy cái pháp tu, mình có thể chấp nhận được cái người ghét kia là cái người bạn tốt của mình á, thì mình sẽ không cảm thấy khó khăn, có phải không? Cho nên là đây thưa quý vị, mình phải tập đối phó nếu để mà mình sống chung với nó. Cũng giống như bây giờ này, thân của chúng ta nó không là cái gì hết, thân của chúng ta là tứ đại, là giả tạm, có phải không? Nhưng mà nếu không có thân tứ đại giả tạm này thì chúng ta không biết lấy đâu để mà tụng kinh, lấy đâu để niệm Phật, lấy đâu để mà tu thiền, lấy đâu để mà tu đạo giải thoát. Cho nên chúng ta dù muốn dù không, chúng ta cũng phải mượn tạm cái thân này. Kính thưa đại chúng, có một cái điểm này nữa mà nó xảy ra thường ngày lắm. Trong cuộc sống chung chỉ toàn là gây gổ. Trong gia đình là quý vị, chồng hoặc là vợ đó, gặp nhau là gây gổ nhưng mà không chịu chia tay. Hả? Tại vì duyên với nợ cứ còn hoài, không chịu chia tay, cứ gây gổ dài dài, cứ kéo dài cái cuộc sống bất hòa như vậy. Chúng ta có thể vướng vào những cái tình trạng gay cấn như vậy. Không có cách chi chúng ta có thể thay đổi hoặc là chúng ta thoát ra được. Vậy thì bây giờ làm sao? Chúng ta sẽ có một cách thoát bằng cái cách suy nghĩ như thế này. Tất cả những khổ đau này chỉ do cái tư tưởng chỉ biết thương mình mà không lo cho người khác mang lại. Chúng ta hãy quy tất cả những cái đau khổ đó vào cái tư tưởng chỉ biết thương mình và không lo cho người khác, rồi chúng ta quyết định lãnh chịu tất cả những cái rắc rối đó để thay cho người khác. Thì thưa quý vị, đây là cái phương cách tu tập can đảm nhất và hữu hiệu nhất chúng ta có thể làm. Tại vì sao? Trong cuộc sống gia đình có nhiều khi á, ông á, là đổ thừa cho bà, hả? Rồi bà là đổ thừa cho ông, nhưng mà không ai chịu là cái lỗi của mình. Cho nên mình cứ chấp nhận, cái này á, tại vì tôi ích kỷ quá, cho nên tôi không nghĩ, tôi không lo cho ông, cho nên nó mới xảy ra như vậy. Ông cũng nghĩ như vậy mà bà cũng nghĩ như vậy thì làm sao? Tự dưng đó, hai người tự động lo với nhau thôi, có phải không? Nếu mà ngày nào đó mà ông cứ nói là tại sao ông không lo cho tôi mà ông đi lo cho hàng xóm láng giềng, gặp ai ra ngoài đường thấy gặp bà nào cũng cứ tình nguyện chở đi hoài à. Mà trong khi đó tôi biểu ông chở tôi đi chợ, ông không chịu chở. Cứ nghĩ như vậy là mình thấy khổ thôi, có phải không? Đó. Ông cũng vậy mà bà cũng vậy. Đó. Chúng ta cứ nghĩ là tất cả đều do cái tư tưởng ích kỷ của mình. Và chúng ta cũng có thể nghĩ như thế này nữa. Sở dĩ mà chúng ta chưa thoát được những cái nỗi đau khổ này là do từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta chỉ tự thương mình để ai chết mặc ai. Từ nay trở đi chúng ta chỉ sống bằng tâm Bồ đề. Chúng ta sẽ thương yêu tất cả vì đó là cái nguồn gốc hạnh phúc của mình. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Khi mà quý vị biết chấp nhận cái đó rồi đó, cuộc sống của mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nếu mà chuyển cái sự thương mình thành ra thương người thì tất cả mọi cái đau khổ của chúng ta sẽ chấm dứt. Tại vì sao nó chấm dứt, quý vị thấy dễ không? Nói dễ không? Dễ. Tại vì đó, khi mà mình không nghĩ tới mình nữa thì dù cho người ta đối xử tốt với mình cũng được, mà người ta đối xử tệ với mình mình cũng không có than phiền gì thì mình có khổ đâu, có phải không? Mình khổ là tại vì mình còn than thân trách phận là không ai chú ý tới mình, không ai săn sóc cho mình. Và bây giờ đó mình không cần cái sự đó nữa, mình thấy rằng mình ích kỷ quá, mình thấy rằng mình đòi hỏi người khác lo cho mình nhiều quá, mình tự lo cho mình thì mình không buồn phiền nữa, mình không đau khổ nữa. Đó là cái lẽ tất nhiên. Mọi rắc rối khi mà chúng ta nghĩ như vậy nó sẽ biến mất đi, và nó sẽ giúp chúng ta thay đổi cuộc sống rất là dễ dàng. Thì thưa quý vị, cách tu tập đổi địa vị của mình với người, nó sẽ chấm dứt tất cả mọi khổ đau, mọi phiền muộn, mọi rắc rối trên cuộc đời này. Vì vậy đó, khi mà chúng ta gặp những cái rắc rối đó, chúng ta ráng làm sao áp dụng cái phương pháp chuyển đổi tâm này. Khi mà chúng ta biết được cái phương pháp chuyển đổi tâm này thì tất cả những cái đau khổ mà nó xảy ra đó, dù là đau khổ của ai, dù là ai gây đau khổ cho mình cũng vẫn thấy thoải mái, thấy dễ chịu. Có rất nhiều người, chúng ta hãy nghĩ rằng là có rất nhiều người có cùng một cái cảnh khổ như mình, có cùng một cảnh khổ như mình mà họ không biết tu, cho nên họ sẽ phiền muộn hơn mình. Còn mình có cùng cái cảnh khổ như họ nhưng mà mình biết tu, mình sẽ thấy rằng mình hạnh phúc, mình an lạc hơn họ. Như vậy cái việc tu của mình là có lợi không? Rất là có lợi. Chúng ta tu không phải là để cầu giải thoát. Thực sự trong tâm niệm chúng ta khi mà tu, ai cũng mong cầu là chúng ta có được cuộc sống thánh thiện, cuộc sống giải thoát. Nhưng mà thực tế ngay trong cuộc đời hiện tại này, khi mà chúng ta biết tu có nghĩa là chúng ta muốn chuyển hóa những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hiện tại này trở nên lành mạnh và tốt đẹp. Đó. Thành ra vì vậy đó, khi mà chúng ta thấy được người khác gặp cùng cái khó khăn như mình mà họ không có tu thì cuộc sống của họ rất là khổ. Trong khi đó chúng ta biết tu thì chúng ta phát tâm chịu khổ, chia sẻ cái niềm vui đó đến với họ bằng một cái lời nói, bằng là một cái hành động thì có thể cũng làm cho họ bớt đau khổ. Cũng vậy đó, cũng như đau khổ là nguyên nhân của tất cả mọi người, bằng cách mà chúng ta chuyển đổi tâm tánh, xin lỗi, chuyển đổi cái địa vị của mình bằng cách chúng ta chia sẻ thì chúng ta có thể chịu đựng được những cái sự đau khổ đến với mình, và mình cũng có thể san sẻ những cái đau khổ mình giúp cho họ, giúp cho bạn bè của mình bớt khổ. Khi mà mình nghĩ mình đang chịu thay khổ cho người khác thì chúng ta có một cái kinh nghiệm, chúng ta biến kinh nghiệm đau khổ đó thành một cái pháp môn tu tập cho mình. Thế nên là pháp môn tu á, đừng nói là mình có tụng kinh, mình nói mình ngồi thiền nhiều, mình nói mình niệm Phật nhiều thì thực sự đó cũng là cái pháp môn tu, có phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta biết chấp nhận những cái khó khăn, chuyển đổi thì đó cũng là một cái phương pháp tu rất là tích cực, rất là hữu hiệu. Vì chúng ta đang chịu nỗi khổ cho người khác đồng cảnh ngộ của mình hoặc là những cái nỗi khổ khác nữa thì cái sự cảm thọ đau khổ nơi chúng ta nó trở thành một cái cuộc sống an lạc. Mà nếu không muốn nói rằng chúng ta khi mà chúng ta chấp nhận được cái đó rồi đó thì chúng ta làm một cái cuộc tình hóa rất là lớn, một cái phương tiện thiền xảo để tô bồi tất cả những cái công đức cho mình. Bởi vì á, cái số lượng chúng sanh trong cuộc đời này nó cũng vô lượng vô số, có phải không? Khi mà chúng sanh càng nhiều mà chúng ta có cái tư tưởng làm thế nào để chúng ta chịu thay cái đau khổ cho chúng sanh đó đó thì cái công đức của chúng ta cũng tích lũy càng nhiều. Nghĩa là mình chịu đau khổ cho chúng sanh càng nhiều thì phước đức của mình càng càng nhiều. Chư Phật mà thành là nhờ cái tâm nguyện, chư Bồ Tát mà thành cũng nhờ cái tâm nguyện. Nguyện đau khổ cho mọi người, chia sẻ cái niềm vui cho mọi người, Cho nên các vị đã trở thành một cái người mà làm cho chúng ta phải kính phục trọn đời. Thì thưa quý vị, một cái giáo lý luyện về tâm khác đó, ở một cái điểm này đó, chúng ta cũng thấy rằng là trong cuộc sống, mà nhất là trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta thấy rằng là hạnh phúc cũng có, khỏe mạnh cũng có, mà đau khổ bệnh hoạn cũng nhiều, có phải không? Thì bây giờ đó, nếu quý vị tất cả những cái cuộc sống, mọi khía cạnh có thể đưa đến chúng ta, có thể là chúng ta bị người ta chửi mình nhiều, có thể là chúng ta đau bệnh nhiều, có thể là chúng ta gặp những cái đau khổ rắc rối, nghĩa là nói chung gặp những cái chướng ngại ở trong cuộc đời của mình, thì mình phải nghĩ như thế này: hoàn cảnh nào đó đó, tất cả đều là cái chổi quét sạch những cái nghiệp chướng của mình. Chúng ta sẽ thấy vui mừng khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh đó. Nếu mà mình đau bệnh thì mình nói đau bệnh đó đó là cái chổi quét sạch cái nghiệp chướng của mình. Nếu người ta chửi mình nhiều quá, mình nói là cái sự chửi bới đó đó là cái chổi quét sạch cái nghiệp chướng của mình. Tại vì sao? Tại vì là quý vị, nếu mà có phải đau bệnh đó, là chúng ta phải biết rằng cái nhân mà bệnh hoạn nó do đâu. Nghiệp chướng làm cái gì? Nghiệp chướng mình sát sanh nhiều, có phải không? Sát sanh nhiều có hai cái nghiệp xảy ra. Một là bệnh hoạn, sống một cuộc sống bệnh hoạn. Hai là chết yểu. Thì bây giờ đó, mình sống mà bệnh hoạn hoài có phải là nghiệp của mình không? Thì bây giờ nghiệp đó là cái chổi quét sạch cho mình. Tại vì á, nghiệp nó tới lúc nó hiện ra thì nó mới bệnh. Bệnh là nó phải hết nghiệp. Đó, bây giờ cái nghiệp mình chửi người ta nhiều quá, cái miệng của mình hăng quá, thì bây giờ mình phải người ta chửi lại mình. Thì mình á, đừng có nghĩ là tại sao người ta chửi tôi, mình chấp nhận và hoan hỷ. Mà có hai phương diện mình nghĩ: một là mình vay của người ta, bây giờ người ta đòi; hai là bây giờ người ta vay mình có đòi hay không là cái chuyện mình, tâm của mình. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng tất cả những cái đó là những cái người ta thay thế cho mình. Cho nên quý vị biết rồi nghe, đừng có nói xấu người ta đó, đừng có chửi người ta đó. Nói người ta là mình gánh bớt cái nghiệp cho người ta đó, chứ không phải là mình nói cho vui miệng nghe. Nói vui miệng nhưng mà cái miệng nó kiện cái thân. Cái miệng mình nói ra cho sướng, nhưng mà rồi đó cái thân mình chịu. Cho nên người Phật tử chúng ta biết tu tập là phải biết cẩn thận cái lời nói. Mỗi cái lời nói chỉ trích người ta là mình gánh bớt cái nghiệp chướng cho họ. Liệu quá mà nói. Kính thưa đại chúng, thành ra ở đây đó, khi mà chúng ta đó biết rằng nhân quả thì đến lúc phải chín mùi. Đến lúc chín mùi thì nó phải hiện. Cho nên là đừng nói rằng là người kia sao họ không có mà tôi nó có, người kia không có bệnh mà tại sao tôi bệnh. Tại vì cái nghiệp của mình đến lúc nó xuất hiện, mà mình biết cái nghiệp xuất hiện thì mình phải chuyển đổi nó, có phải không? Người kia không có bệnh không có nghĩa là họ không có bệnh. Tại vì sanh lão bệnh tử trên cuộc đời này không ai thoát khỏi, có đồng ý không? Nên là sớm hay là muộn cũng có bệnh thôi. Cho nên mình biết là mình xuất hiện bệnh trước, là đó là cái nghiệp của mình, nó tới sớm, mình phải vui vẻ, mình chấp nhận. Có một cái điểm này nữa đó, chúng ta khi mà chúng ta biết đó là cái nghiệp báo từ vô lượng kiếp về trước, thì chúng ta biết như vậy, chúng ta chấp nhận, thì chúng ta sẽ cảm thấy thư thái, vui vẻ, dễ chịu. Chúng ta không bị thất vọng, không bị phiền não về bất cứ một chuyện gì, là tại vì tâm của chúng ta biết chấp nhận thì tâm hồn của chúng ta thư thái, dễ chịu. Chúng ta có thể tiếp tục chúng ta tu được. Và để củng cố cái tư tưởng này đó, thì chúng ta nghĩ rằng là không biết là trong đời quá khứ mình đã phát nguyện hay chưa, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ như thế này: Trong quá khứ, chúng ta đã từng phát nguyện là chịu thay khổ cho người khác, cống hiến thân mạng cho người khác, tài sản và hạnh phúc cũng như công đức của mình cho người khác. Có hay không chúng ta không biết, phải không? Nhưng mà bây giờ mình cứ nghĩ như vậy đi. Nghĩ như vậy rồi đó, bây giờ đây, chúng ta hiện tại phải chịu đau khổ, ác nghiệp và những chướng ngại thay cho người khác. Vậy là chúng ta đã thành công và chúng ta mãn nguyện. Khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì tự nhiên mình thấy mình an lạc lắm. Mình có một cái kiêu hãnh là làm sao mình dám chịu thế cho người khác, có phải không? Nhưng mà nếu chúng ta không nghĩ như vậy thì chúng ta ngồi mình rên ì hoài cả ngày thôi hả? Rồi thì mình cảm thấy đó là cái đau khổ, đau khổ triền miên. Mà rồi đó, đau khổ đó có nhiều người bình tĩnh thì không nói, có nhiều người còn sợ chết hả? Càng sợ chết bao nhiêu, chết nó có tránh xa không? Càng sợ chết bao nhiêu thì mình càng chết lẹ bấy nhiêu hả? Cho nên đó, cái tốt nhất đó là mình cứ chấp nhận cái nghiệp duyên nhân quả, mình cứ chờ đợi hả? Ở đây đó, bệnh nhẹ thì chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà bệnh càng lúc càng nặng hơn thì nếu mà mình càng sợ chết thì chết cũng không tránh khỏi, có phải không? Cho nên đó, nếu mà bệnh càng nặng hơn, càng trầm trọng hơn thì mình nghĩ như thế này: thế có nghĩa là tôi đã thành công trong cái pháp chịu thay thế cái khổ cho người khác hả? Do dùng những cái pháp dùng những cái rắc rối để thực hành cái hạnh cho và nhận, tôi đã tích lũy công đức rất nhiều, nguyên nhân của hạnh phúc và thanh lọc rất nhiều cái nghiệp xấu. Nếu mà bây giờ mà bệnh nó hết đi đó thì tôi sẽ mất hết cái cơ hội để mà tu tập cái pháp cho và nhận à, tôi sẽ không còn cơ hội nào để thực tập cái phương tiện thiền xảo của cái pháp chịu thay này. Vì vậy mà tôi sẽ khó tích lũy công đức và khó thanh lọc những cái nghiệp chướng của tôi, sẽ là điều may mắn cho tôi nếu cái bệnh của tôi không có khỏi. Quý vị dám nghĩ như vậy không? Càng nghĩ như vậy đó thì tự nhiên sao cái phước đức của mình càng tăng. Mình bởi vì cái ích kỷ của mình á, là chính là cái nguyên nhân làm chúng ta mất đi cái công đức. Như Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, quý vị thấy không? Ngài tu Pháp Hoa, nhưng mà Ngài không bao giờ Ngài nghĩ rằng Ngài là Phật, mà Ngài nghĩ rằng tất cả mọi người là Phật. Cho nên cuối cùng cái phước đức của Ngài nó nhiều, nó tăng. Cái tuổi thọ đã giảm đi thì Ngài coi như là đã làm được cái chuyện đó. Đó. Cho nên vì vậy đó, khi mà những cái suy tư của chúng ta mà nghĩ được thì tất cả những cái bệnh khổ đó nó cũng tiêu trừ, và tất cả những cái phước báo đó từ từ nó tăng dần. Như vậy chúng ta thấy khi mà chúng ta làm được cái việc đó rồi đó thì chúng ta thấy rằng là mình lẽ tất nhiên là chúng ta sẽ không mong cầu những cái chướng ngại đến với mình. Nhưng mà khi những cái chướng ngại, những cái rắc rối, những cái khổ đau đến với chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta thứ nhất đó là chúng ta đã xả bỏ được cái lòng ích kỷ của mình, có phải không? Xả bỏ được lòng ích kỷ của mình thì tất nhiên là tâm bồ đề của chúng ta mở rộng. Khi tâm bồ đề của chúng ta mở rộng rồi đó thì chúng ta có được tình thương, và chúng ta coi tất cả tình thương, coi tất cả mọi người nó không có một cái sự khác biệt đối với mình. Dù cho là người ta có cái tánh tình kỳ cục, chúng ta vẫn chấp nhận họ được. Dù cho là người đó rất là dễ thương, chúng ta cũng thương họ rất là dễ dàng. Tất cả mọi người đều là anh em, đều là đạo bạn trong một nhà của mình. Đó, trong cuộc sống này chúng ta sẽ không biết rằng ai là cha mẹ mình, ai là anh em chị em của mình. Nhưng mà nhìn sâu, nhìn cho tận cùng căn để thì chúng ta thấy trong cái vô lượng kiếp luân hồi, có thể người đó là cha, là anh, là chồng, là vợ, là con, là cháu của mình. Mình không biết được. Vậy thì bây giờ gặp nhau đó, mình làm khổ cho nhau, chính là mình làm khổ cha, anh, chồng, vợ, con cái của mình. Nghĩ như vậy, chúng ta thấy cái cuộc sống hiện tại của chúng ta rất là hòa bình, rất là an lạc. Vì vậy, cái phương pháp tu coi như là để diệt trừ cái lòng vị kỷ chính là cái cửa ngõ mở để chúng ta tu Bồ Tát Đạo, cửa ngõ để chúng ta tu tâm Bồ Đề, cái cửa ngõ để chúng ta tiến đi trên con đường giác ngộ. Thì thưa đại chúng, bài pháp diệt trừ lòng vị kỷ hôm nay đến đây, thầy xin được cảm ơn ở đây. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.